Hello mọi người, đây là podcast The IF Show của Harley và Hạ Uyên.
Ok, thì hôm nay tụi mình sẽ có chủ đề bonus hả?
Không phải chủ đề bonus.
Tập bonus episode.
Bonus episode, tại vì hôm nay là Halloween, cho nên là...
Chủ đề bonus. Tào lao vậy.
Ok. Tại vì hôm nay là Halloween, cho nên là mình sẽ nói về những cái chuyện mà hơi tâm linh một chút xíu. Để cho nó kiểu là...
Cho nó đúng...
Với lại không khí.
Không khí. Hôm nay là Halloween đúng không?
Đúng rồi.
Tối nay luôn đúng không?
Tối nay là Halloween. Hôm nay là bài ngày 31 tháng 10. Tuần trước thì Uyên với Harley rất là bận, cho nên là skip một tập. Cho nên là hôm nay mình sẽ có một cái bonus episode cho Halloween. Và sẽ có regular episode cho mỗi thứ hai. Thì câu chuyện tâm linh hôm nay sẽ là...
Em kể trước hay anh kể trước?
Em kể trước tại vì cái chuyện đó là em thấy trước.
Ok, em kể. Ok, em kể trước đi.
Anh tính nói gì ạ?
Anh tính nói một cái chuyện gì đó xa xa rồi bắt đầu mới đi với cái chuyện mới đây. Hiểu không?
Ừ.
Em muốn kể chuyện mới đây trước hả? Xong rồi mới kể chuyện xa.
Dạ, yeah, muốn kể chuyện mới đây trước.
Ok.
Chuyện mới đây nhất á là... thực sự là Uyên với Harley không có nghĩ ra cái hôm nay là mình sẽ có một cái episode như thế này. Nhưng mà hôm qua trên xe thì Uyên với Harley đi xe với một người bạn nữa, thì tụi mình mới bắt đầu ngồi nói những cái chuyện tâm linh. Thì Uyên với Harley kể cho cái người bạn đó những cái chuyện mà Uyên với lại Harley gặp. Không phải gặp nữa, kiểu như là gần đây nhất thì là gọi là nằm mơ chứ không phải là gặp. Cho nên là kể người bạn đó xong rồi kể nói chuyện, ba đứa nói chuyện một hồi, nghĩ ồ cái này có thể là một cái tập rất là hay cho podcast The IF Show. Cho nên là nay mình mới kể lại cái chuyện mà hôm qua tụi mình ngồi tụi mình nói với nhau. Thì câu chuyện là tuần trước Uyên nằm mơ, phải tuần trước không?
Đúng rồi, tuần trước.
Đúng rồi, tuần trước Uyên xuống nhà Harley ngủ. Cái Uyên nằm mơ mà bữa đó không phải kiểu ngủ riêng, mà là Uyên ngủ chung kiểu coi tivi rồi ngủ chung với lại có mẹ Harley với lại Harley nữa. Có Hilton nữa. Thì bữa đó bình thường thôi, Uyên đi ngủ rồi cái Uyên nằm mơ. Mà trước khi đi ngủ là có coi Quỳnh Lập kể chuyện ma nha. Xong rồi cũng mà bình thường á là Uyên với Harley cũng hay kể coi phim ma hay là coi kiểu này
thích,
nọ.
Nói chung là
thích những cái đó.
Cuối tuần nào mà Uyên xuống thì cũng coi mẹ với Harley với Uyên lúc nào cũng coi phim ma, bật phim ma xem. Xem hết tất cả những phim ma trên Netflix, Hulu cho tới phim Việt Nam lâu lâu luôn. Nói chung là tối nào cũng ba mẹ con cũng kiểu kìm tìm cái gì đó tâm linh ngồi coi.
Nhưng mà Uyên ít khi nào mà Uyên nằm mơ thấy cái gì mà gọi là ác mộng hay là sợ lắm. Nhưng mà cái bữa đó thì Uyên nằm mơ, Uyên thấy cái setup của cái phòng đó, nó rất là bình thường. Nó giống như là y chang cái phòng mà mình đang ngủ vậy. Cái phòng
ngủ của mình hiện tại sao? Hiện tại nó vậy?
Ừ đúng rồi, nó rất là bình thường. Thì Uyên đi Harley nằm ở dưới cái nệm với lại Hilton, còn mẹ Harley thì nằm ở trên giường coi tivi. Xong rồi cái trong mơ là Uyên thấy có một người đàn bà, mà Uyên nói là trong mơ á thì người đàn bà đó nói là bà ngoại của Harley. Thì trong đầu Uyên nghĩ là ủa, bà ngoại của Harley chết rồi mà sao ở đây, cái này đâu phải là bà ngoại nữa đâu, mà chắc không phải là người rồi. Trong đầu Uyên nghĩ như vậy. Nhưng mà Uyên không có nói ra với ai hết. Xong rồi cái giống như là bà ngoại tới nhà thăm cháu vậy. Xong rồi cái mời bà ngoại ở lại ngủ, mà ngủ như là đem một cái nệm ở trên lầu xuống để dưới chân giường của mẹ cho bà ngoại nằm riêng, cho bà ngoại thoải mái. Còn Uyên với lại Harley nằm riêng một nệm, nhưng mà trong giấc mơ nó không hề thấy Hilton. Còn mẹ Harley á thì vẫn nằm trên giường giống như là y chang ngoài vậy. Rồi cái tự nhiên nửa đêm thấy bà ngoại không chịu nằm bởi cái nệm đó nữa, bà ngoại kêu là để qua đây nằm với Uyên với lại Harley. Thì trên cái đường mà từ cái nệm đó đi qua cái nệm này á, thì Uyên thấy không phải là người đàn bà nữa, mà là tự nhiên biến thành người đàn ông. Xong qua nệm này lại biến thành người đàn bà. Xong rồi cái Uyên nằm giữa, mà Uyên sợ tại lâu từ đầu Uyên đã nghĩ là cái này không phải là người rồi. Xong cái Uyên nép sát qua người Harley, Uyên chùm cái mền, chùm cái đầu lại ngủ, nhưng mà kiểu sợ là sợ luôn. Nhưng mà Uyên cảm giác giống như các bạn hiểu là mình không có nhìn, nhưng mà mình vẫn cảm giác là có người đó đang nào đó đang nhìn mình á. Cảm giác như là đang nhìn chầm chầm xuống cái nệm của mình vậy nè. Xong cái Uyên sợ quá trời, la quá trời luôn, tát mồ hôi. Mà Uyên la mà ở ngoài á là Holly với mẹ Holly nghe luôn. Xong mẹ Holly kêu Uyên dậy, nói xong sao la với vậy con, không kêu là hồi con bị mớ. Xong cái Uyên nhớ là Uyên tát mồ hôi á trời. Xong mẹ Holly lau mồ hôi cho Uyên, xong cái Uyên đi ngủ tiếp. Nhưng mà tới sáng hôm sau á thì Uyên mới kể với mẹ Holly là Uyên mơ thấy gì. Thì đó Uyên kể là con mơ thấy vậy 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 đó. Nhưng mà Uyên tả là con thấy cái người đàn bà đó mặc bộ đồ bà ba, mặc màu cái quần màu đen, cái áo màu tím, mà có choàng cái khăn màu đen nữa, nhưng mà cái mặt đen thui lui à. Mà trong mơ nó là bà ngoại, mà cái vóc dáng á, là nhỏ con hơn con với lại cô nữa. Xong mẹ Holly nói đúng rồi, này là bà ngoại đó. Hồi lúc mà bà ngoại mất á là bà ngoại mặc bộ đồ y chang như vậy á. Trời ơi, nghe tới hả? Toát mồ hôi mà đang đang ngồi trên ghế sofa muốn nhảy lên kiểu chạy lại chỗ mẹ Holly đứng đứng chung, tại vì ngồi mình sợ kiểu lạnh sống lưng luôn á. Lúc đó có Holly đứng đó khi mà Uyên kể chuyện đó nữa.
Ừ. Nói chung là lúc mà em nói là em thấy cái áo tím với cái quần hay là này nọ là anh biết rồi, tại vì anh nghĩ là không có lý do gì mà để mà cho các bạn hiểu rõ hơn á, là Uyên chưa bao giờ gặp bà ngoại Holly hết á, mà bà ngoại mất từ hồi mà Holly chưa đi Mỹ nữa, là ở Việt Nam bà ngoại đã mất rồi, sau đó thì gia đình ở lại ở Việt Nam thêm vài năm nữa rồi mới bắt đầu đi Mỹ, cho nên cái chuyện mà Uyên thấy được hình ảnh của bà ngoại thì Uyên chưa bao giờ thấy một tấm hình nào của bà ngoại, cũng
Chưa,
chưa có biết cái vóc dáng của bà ngoại như thế nào.
em có thấy hình bà ngoại rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy hình bà ngoại mặc cái bộ đồ đó hay là
Chỉ có
choàng
cái
cái
là
khăn đó.
nói chung là cái khúc choàng khăn là chính xác rồi, tại vì bà ngoại lúc nào cũng choàng khăn trên đầu. Đây nói chung là nghe tới đó, nói chung là Holly là một cái người không bao giờ mà tính thì rất là sợ, có nghĩa là Holly cũng sợ ma như mọi người thôi, hiểu không? Cứ như là mình đi tới những cái nơi nào mà mình cảm thấy nó không có ấm áp á, thì mình sẽ cảm thấy rất là khó
Lạnh sống
chịu,
lưng.
mình sẽ giống như là mình sẽ không Holly sẽ không có bình thường như người ta được, như người ta vô người ta rất thoải mái, ta đi ngủ rồi này nọ, nhưng mà mình có một cái cảm giác nó giống như là lúc nào nó cũng dè chừng hay là hay nhìn xung quanh á, kiểu vậy đó. Nói không tin thì không phải, nhưng mà kiểu như là nếu mà kêu là tin đó thì nó cũng không thuyết phục lắm, có nghĩa là mình cũng không có cảm thấy thuyết phục bản thân mình lắm, nhưng mà nghe tới đó thì biết chắc chắn là cái giấc mơ đó nó rất là không bình thường rồi. Tại vì thường á, khi mà mình nằm mơ thì mình sẽ nằm mơ thấy một người nào đó mà mình đã từng gặp trong quá khứ rồi, hay là mình có một cái ký ức gì đó rất là xa xưa, có thể bây giờ mình không còn nhớ cái người đó nữa, nhưng mà cái ký ức nó chỉ quay lại thôi trong cái khúc mà mình ngủ thôi. Nhưng mà để mà mơ về một cái người mà mình hoàn toàn chưa bao giờ gặp ở ngoài đời luôn á, thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Cái giấc mơ của Uyên là ngày tối chủ nhật,
Tối chủ nhật
là thứ hai
là
Uyên về
thứ
đúng không,
hai về.
thì tối thứ hai Holly lại ngủ ở cái chỗ đó, thì Holly lại mơ một cái giấc mơ khác. Cái giấc mơ của Holly thì nó lại hoàn toàn trái ngược với Uyên luôn, có nghĩa là nó không có dính dáng gì hết, nhưng mà Holly cũng chưa nghĩ gì nhiều, nhưng mà nói chung là lúc mà Holly thức dậy sau giấc mơ này thì cảm giác sợ là thực sự có, rất là sợ luôn. Bật cái iPad lên thì lúc đó là 4 giờ 16 phút á. Ok, thì cái giấc mơ của Holly là tự nhiên mình đang ngủ, xong mình cảm thấy trong đầu thì mình đang ở một cái bệnh viện phụ sản, nhưng mà
Thấy chở đi
không
đẻ.
không không có nghĩa là anh nghĩ chỉ có lý do duy nhất anh ở bệnh viện phụ sản là vì em thôi, nhưng mà trong giấc mơ anh không có nói rõ ràng là anh ở đó vì em hay anh chở em đi hay là cái gì đó, chỉ biết là anh hiện diện ở đó thôi. Thì nói chung là nhìn ngoài hành lang thì có bà y tá rồi này nọ, cái giấc mơ của Holly nó ngắn lắm, nhưng mà nó nhớ như in tới bây giờ luôn. Ở ngoài hành lang thì y tá, thì lúc này là bệnh viện của Mỹ mà, thì cái khung cảnh đó là của Mỹ thôi. Xong tự nhiên có một cái ông, ổng không phải là người Việt Nam, ổng là người Mỹ. Thì ổng có ngồi đó, ổng ngồi ngay trên cái sàn nhà trong cái phòng đó. Ổng chơi với đứa bé ở trên cái nền nhà. Nhưng mà cái mắt của ổng thì bị lé. Mà lé không phải là lé kiểu như là đi vô giữa, giống như là Việt Nam mình nghĩ là lé. Cái lé này là một con mắt nhìn ngược lên trên trời, một con mắt nhìn xuống đất á. Thì ổng nằm, ổng ngồi, ổng chơi một hồi á, thì ổng mới nằm ngửa ra, thì ổng mới chống một cái tay lên á. Chống một cái tay lên để đỡ cái đầu á. Thì ổng mới nhìn Holly, ổng mới hỏi là cái câu ổng hỏi trong mơ á, là Do you believe in Jesus? Nghĩa là mình có tin vào Chúa Giêsu không á. Thì lúc đó mình trả lời ngay lập tức là yes, nghĩa là hell yeah I do, hiểu không? Like mình trả lời như vậy, xong rồi cái ổng mới nói là ổng mới hỏi tiếp hai câu hỏi nữa, nó hơi kỳ một chút là what about his ribs, là cái xương sườn thì sao, mày có tin vào cái xương sườn của Chúa Giêsu không? Rồi ổng hỏi là có tin vào cơ thể của Chúa Giêsu không á. Thì lúc lúc mà ổng hỏi thêm hai câu hỏi đó thì ở trong mơ cái người họ liệu trong mơ họ lại bị khựng lại, thì lúc đó là lúc mình tỉnh dậy á. Nhưng mà mình tỉnh dậy thì lúc mà mình tỉnh dậy thì thực sự là sợ kinh khủng á. Cái người nó sợ mà cái cảm giác nó không yên. May á là nhìn lên trên giường thì thấy mẹ đang còn nằm, mẹ mới tỉnh luôn, mẹ dậy mẹ chơi điện thoại. Xong cái lúc đó mình sợ thì quay lại mình ngủ cũng không được. Xong rồi cái điều mà nó trấn tĩnh mình ngay sau cái giấc mơ đó đó, cái trấn tĩnh mình lại được liền là mình vẫn còn cái đức tin rất là mạnh. Nhưng khi là người ta hỏi mình là có tin vào Chúa Giêsu hay không thì trong người mình có cái đức tin rất là mạnh, hiểu không? Thì nhờ cái đức tin đó tự nhiên mình cảm thấy mình vững, mình cảm thấy mình không sợ nữa, mình cảm thấy mình trụ lại được. Nhưng mà có lẽ là hai cái giấc mơ nó không có liên quan gì tới nhau. Nhưng mà sau khi hôm qua, nói chung là Uyên với Hoa Lì ngồi kể kể lại hai cái giấc mơ đó thì nó có một cái sự liên kết là như vậy nè. Uyên mơ ngày thứ nhất là có bà ngoại, Hoa Lì mơ ngày thứ hai là có một cái người đàn ông đó, đúng không? Nhưng mà trong giấc mơ của Uyên thì lại có nói là cái lúc mà bà đi từ nệm của bà qua nệm của mình thì không phải là bà mà là người đàn ông. Thì
Giống như là nó chớp nhoáng vậy.
Hoa Lì mới suy nghĩ là ngày hôm sau thì tại vì cái giấc mơ Uyên kể, Uyên bảo là Uyên thấy bà cũng như là nhìn Uyên chằm chằm từ trên xuống á, nhưng mà lại không thấy mặt, đúng không?
Cái mặt đen thù lùi
Có nghĩa là lúc đó là Hoa Lì nghĩ là tại vì bà ngoại là bên đạo Chúa thì Hoa Lì chỉ nghĩ là sau khi mất thì bà ngoại có thể là bây giờ đã thành thánh rồi, chứ không phải là ở đâu đây với con cháu nữa, bà giờ chỉ có phù hộ bảo vệ con cháu thôi. Nhưng mà cái khúc mà cái người đàn ông thì Hoa Lì mới nghĩ là không biết cái người đàn ông mà Uyên thấy có giống người đàn ông Hoa Lì thấy trong mơ hay không, thì mới nghĩ là bà về bà thấy có con cháu giống như trong gia đình có chuyện gì thì bà về bà thăm hay là bà về bà bảo vệ. Thì Hoa Lì nghĩ là những cái cảnh mà Uyên thấy bà đó là thực sự bà đang lấy thân mình che Uyên đi, không có cho người ta thấy Uyên. Cái lúc mà bà nhìn Uyên cũng vậy, thì Hoa Lì mới nghĩ trong đầu là cái lúc mà bà nhìn Uyên, Uyên cảm thấy là bà nhìn Uyên nhưng mà thực sự bà đang lấy người bà che đi, che cho Uyên để cho người ta không thấy Uyên, thì chỉ còn Hoa Lì nằm bên kia thôi. Thì ngày hôm sau Hoa Lì mới là cái người nằm mơ chứ không phải là Uyên. Cái giấc mơ tiếp theo là vì anh nghĩ cái giấc mơ tiếp theo là vì người ta không thấy được em cho nên người ta làm cho anh mơ. Còn em là đã được
Giống
bà
như là
che lại rồi.
bà che đúng rồi, bà che cho em.
Đúng rồi, hiểu không? Cho nên chỉ có lý do như vậy thì mới có cái hành động như vậy thôi. Còn nếu như bình thường mà không có gì bà về bà thăm thì bà chỉ đứng mà nhìn con cháu rồi bà đi thôi. Bà giờ cũng là thành thánh rồi, hiểu không?
Mà cái giấc mơ nó em cảm thấy nó thật, là tại vì thường á mình nằm mơ mình sẽ thuận theo những cái trong cái câu chuyện của giấc mơ, còn trong giấc mơ này là em có suy nghĩ được,
Đúng rồi.
em có suy nghĩ là ủa bà của Holly chết rồi
Đúng
mà.
rồi. Có nghĩa là cái ý của em nói á, là thường mà khi mà mình mơ, thí dụ như mình mơ về một con tàu chiến thì em sẽ là một chiến binh, đúng không? Hay là em mơ là em đang trên một cái tàu lửa thì em sẽ đóng vai là một vị hành khách.
Đúng đúng đúng.
Hay là em nằm mơ em là một bác sĩ trong bệnh viện đi. Hay là em mơ em là cảnh sát, đúng không? Có nghĩa là một cái giấc mơ mình biến thành một cái nhân vật trong giấc mơ của mình, nhưng mà trong cái giấc mơ của em thì em vẫn là mình, em vẫn có những cái suy nghĩ hiện
Của
tại.
hiện tại đúng.
Cho nên mình cảm thấy nó thật, với lại không có lý do gì mà mơ kiểu như vậy hết, đúng không?
Xong mẹ nói là bà ngoại về thăm em. Xong rồi mẹ kêu là mẹ em, sau khi mà mẹ anh nghe em kể xong mẹ kêu là con nhớ cầu nguyện cho bà ngoại đi.
Đúng rồi. Thì anh nghĩ đó là lý do duy nhất thôi, tại vì bà sống cả đời cũng chỉ cho con cháu thôi mà, đúng không?
Mà từ cái bữa đó là về tới nhà xong rồi tới hôm qua luôn em không có nhớ, không có nghĩ gì tới, em có kể
Đúng.
cho mẹ em nhưng mà sau đó là em quên luôn, em
Đúng rồi.
không có kể cho mẹ,
Có nghĩa là
giống như
bà
là
làm
em không có nhớ về cái chuyện cái giấc mơ đó nữa cho tới khi hôm qua thì nghe anh nhắc lại trên xe cái hôm
em
qua
mới
giờ
kể lại
cái
đúng không?
em sợ sợ.
Nhưng mà ý là giống như thực sự là khi mà bà về hay vậy thì bà chắc chắn sẽ không làm cho con cháu sợ mình, hiểu không?
Nhưng mà giờ như bình thường giờ nghĩ lại cái giấc mơ đó thì em không thấy, không
Thì
phải
đó.
là một cái giấc mơ để mà em sợ, nhưng
Đúng
mà
rồi.
hôm bữa đó không biết tại mà sợ mà toát mồ hôi
Đúng
luôn,
rồi, tại vì nó không bình thường với
em
mình.
la quá trời luôn, anh
Anh
có
la,
nghe không?
anh thấy em la mà, anh đập em quá trời luôn, anh đập Uyên, 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 cái gì vậy? Mẹ xong rồi mẹ nghe anh la, mẹ mới quay qua mẹ nói gì vậy con? Là lúc đó em tỉnh dậy luôn đó. Mà lúc đó như anh tỉnh, anh đang làm coi phim hay anh đang coi tivi gì đó, anh
Nửa đêm rồi mà tắt tivi rồi.
Ồ vậy hả? anh cũng chẳng nhớ khúc đó nữa, nhưng mà anh nhớ là anh có đập em quá trời luôn.
Ừ.
Ok, thì đó là cái sự việc mà Holly với Uyên gặp trong cái thời gian vừa rồi, mà cái sự kết nối duy nhất là cái khúc đó, tại vì
Nó hơi tâm linh chút xíu.
đó. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về câu chuyện hồi xưa đi ha. Anh sẽ kể câu chuyện ở nhà anh trước. Nói chung cái chuyện ở nhà anh đó thì nó
Cái
vừa
nhà không phải nói nhà là nhà cũ của
nhà cũ,
Holly.
cái nhà trước khi mà qua nhà mới á, thì nó có câu chuyện vui mà cũng cũng là câu chuyện tâm linh. Có nghĩa là mẹ Holly hồi đó ở bên, nói chung là khi mà mình qua Mỹ sống á, thì hồi xưa ở bên Mỹ thì người ta hay bắt những cái đài cable, những cái TV, những cái hãng TV để mà coi những cái chương trình này chương trình kia đúng không? Nhưng mà trong nhà Holly thì chẳng có ai coi thể thao, cũng chẳng ai coi tin tức này nọ, cho nên trong nhà không có bắt cable, mà chỉ coi mọi thứ bằng YouTube, Netflix, chỉ có coi phim thôi. Thì mẹ thì lúc đó thời điểm đó mẹ hay coi phim bộ Hàn Quốc á. Thì có một cái buổi sáng mẹ nằm, thì mọi người đi làm hết rồi, anh cũng đi rồi, mẹ nằm ở nhà mẹ coi phim bộ Hàn Quốc mà phụ đề tiếng Việt. Nhưng mà mẹ nói là không hiểu sao mẹ cứ nghe văng vẳng có người nói tiếng Anh trong nhà.
Ghê quá à.
Xong rồi mẹ nói là mẹ cứ tắt cái máy đi một hai lần để mẹ nghe có thể ai nói. Xong rồi cái không biết làm sao cái mẹ tắt phim, cái mẹ đi, mà mẹ đi lúc mà ra gara mẹ đi á, thì mẹ vô xe mẹ bấm gara lên mẹ đi. Nhưng mà mẹ kiểu bị quýu quá rồi đó, cái gara nó chưa lên hết nữa mà mẹ đã de xe ra rồi. Mẹ de đụng gara, đụng cái cửa, mà đụng từ trong đụng ra, trên cái cửa nó móp ra ngoài luôn. Xong rồi mẹ sợ cái cửa nó không đóng xuống được, hay là mẹ sợ bị ba la, mẹ va, mẹ vô gara mẹ vét búa mẹ đập nó vô lại. Mẹ đập nó vô lại, nó móp lại luôn.
Không đừng làm gì nữa được không? Mắt con em cắt quá.
Vậy hả?
Ừ, em phải nghe, em về em phải nghe hết nguyên cái đoạn đó, em lựa những cái khúc như vậy để em cắt ra, em mệt lắm. Stop.
Ok, nói chung là ở cái nhà cũ thì nó có nhiều cái incident xảy ra lắm.
Em đang đeo headphone để mà em lại monitor cái tiếng á, mà nghe nó lớn quá, nó ồn quá, em sợ
Vậy
quá.
hả? Bỏ một
Anh muốn
tay ra,
đổi không?
bỏ một tay ra.
Anh muốn đổi vị trí
Không,
em không?
em bỏ một tay ra. Đó, được
Ok
chưa?
rồi.
Ok, giờ cái chuyện cái incident ở cái nhà cũ Holly thì có nhiều cái incident khác nhau lắm. Cái đó là một
Cho
cái.
em nói một cái được không? Tại hồi xưa Uyên cũng hay xuống nhà Holly ở chơi cuối tuần, ngủ lại với mẹ Holly á. Thì buổi tối á, là nhà tắt, cái nhà cũ là tắt đèn hết trơn rồi, cho nên là cần mà đi từ trong phòng ra bếp lấy nước gì á, em thấy rợn rợn á. Thường là Hiêu Tình hay đi em, nhưng mà em cũng cảm giác rất là sợ. Em không biết tại sao nha, nhưng mà cái nhà đó em lại cảm thấy là sợ nha. Nhưng mà ở nhà mới này á, thì buổi tối em có thể đi ra một mình, ra ngoài bếp lấy nước em thấy bình thường không sao hết. Mà cái nhà đó em lại thấy rất là sợ.
Mà trong khi cái nhà nó nhỏ hơn cái nhà này nhiều. Cái incident thứ hai á, là cái hồi xưa lúc mà Holly còn tập gym á, thì hồi đó mê tập gym lắm, có nghĩa là ngày nào cũng tập á đó, mà tập lúc đó tập cường độ rất là cao, mà kiểu như là lâu lâu bạn bè rủ đi gym đêm á, kiểu 8 9 giờ bắt đầu vô tập, mà tập 2 3 tiếng mới về tới nhà, thì 11 12 giờ đêm mới về tới nhà tắm rửa cái người nó lã, xong chui vô phòng ngủ. Thì ở dưới chân giường Holly thì nó sẽ là một cái closet. Trong cái closet là cái nơi mà mình đựng quần áo rồi này nọ đó. Thường thì ở trên cái closet nó sẽ có một cái gương ở đằng sau. Thường thì cái cửa đó nó sẽ đóng, tại vì người Việt Nam mình chẳng ai để gương mà chiếu thẳng giường mình hết trơn á. Nhưng mà kiểu bữa đó về mệt quá rồi, đặt cái lưng xuống cái nằm ngủ luôn. Mà cái thời đó là còn bật iPod nghe nhạc đó, mở iPod lên nghe, nghe nhạc rồi ngủ á. Thì Holly ngủ bên phòng Holly, thì đêm á thì lại quay ngang qua bên cái đang quay mặt vô tường, thì đêm tự nhiên cái mình lại quay mặt ra ngoài. Xong rồi lại lúc đó thì bây giờ kể thì có thể là nó sẽ bị ghê ngay khúc này, nhưng mà ý là lúc mà Holly mơ thì Holly không có thấy ghê, hiểu không? Mà cái đó không phải là mơ, hoàn toàn không phải là mơ nha. Ok, nói lại cái đó không phải là mơ. Thì lúc mà chở mình quay qua ngoài á, thì còn mở mắt ra nhìn nhìn có thể trời sáng trời tối, kiểu mình hay mở mắt ra mình nhìn xung quanh xong mình ngủ lại, biết không? Thì không, mà mình mở mắt ra thì mình thấy có một cái người họ đi ngang qua cái gương, nhưng mà đi cái kiểu cúi đầu xuống đi á, thì đi từ 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 xong qua cái gương thôi. Cái gương của Holly nó nhỏ lắm, nó không có bự.
Cái gương mà loại treo cửa.
Thì nó chỉ có một một hai bước là mình sẽ bước qua được cái gương đó, chứ nó không phải là cái gương bự mà mình có thể thấy người ta đi từ 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 từ, hiểu không? Thường thì Holly cảm thấy cái chuyện đó rất là bình thường, tại vì đêm á mẹ hay qua coi thử Holly ngủ chưa, Thì thường những ngày khác có những đêm mình thức tới 1-2 giờ sáng, mình nói chuyện, mình chơi, mình vẫn còn bật đèn, thì mẹ hay mở cửa qua nhắc đi ngủ đi. Hoặc là những ngày nào mà mẹ kiểu như là qua thấy mình đạp mền đạp ra, thì mẹ hay vô mẹ đắp mền lại cho mình. Cho nên cái việc mà mình thấy có một cái người trong phòng mình thì lúc đó nó rất là bình thường, không có gì hết. Lúc đó sau đó thì hình như là anh còn có nhớ là anh tắt nhạc hay gì đó, thì nhớ là cũng có 3 giờ mấy sáng. Thì sáng hôm sau cái kêu ủa, mình chỉ hỏi đơn sơ là hỏi mẹ, ủa mẹ mẹ tối qua mẹ qua phòng con hả, hiểu không? Tại lâu lâu mẹ mới qua chứ phải lúc nào cũng qua. Thì mẹ có qua thì mình cũng hỏi ủa mẹ hôm qua mẹ qua phòng con hả, mẹ nó đâu có đâu, mẹ nó qua không? Mà ba thì càng ngày ba lại càng không bao giờ qua phòng nữa rồi. Cái mình mới ngồi lúc đó mình mới ngồi mình nghĩ ủa vậy tối qua ai vô phòng mình ta.
Shit.
Nhưng mà không có sợ. Nói chung là tới bây giờ mà kể lại cái câu chuyện nó cũng không có sợ.
Sao hồi tối anh sợ? Hồi tối anh kể em chuyện này anh sợ, sao giờ anh không sợ?
Không, hồi tối sợ chuyện khác. Nhưng mà nói chung cái chuyện này là một cái chuyện mà Holly gặp thấy luôn á. Nhưng mà
Nhưng
không hiểu sao mình
tại
không sợ nữa.
tại từ xong rồi từ cái đợt bữa đó phải không? Tại vì sau này á, anh em qua phòng anh á, kiểu như anh ụp cái gương vô tường, anh không có để cái
Đúng
gương
rồi.
chiếu ra ngoài
Xong
nữa.
sau khi mà mình suy nghĩ ra được rồi là có cái gì đó không bình thường rồi, thì lúc đó mình không có để cái gương nữa. Ok, cái nhà đó thực đúng tính ra đó, cái nhà đó có rất là nhiều cái incident nhỏ 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 nha. Một cái chuyện nữa là
Tại vì anh nhắc cái chuyện mà anh thấy cái bóng đi ngang qua, em muốn kể cái chuyện hồi 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 mấy năm trước em thấy ở nhà của dì em là có bàn thờ của ông bà á, nằm giống như nó nằm chiếu vô cái phòng của em, là cũng là cái chiếu ra cái hướng cửa. Thì bữa đó nửa đêm cỡ chắc cũng 2 giờ sáng, thường Uyên rất khi, ít khi nào mà đi vệ sinh là lúc nửa đêm nha. Tự nhiên bữa đó chắc trước khi ngủ uống nước nhiều hay gì á, mà bữa đó 1 2 giờ sáng là đi đi vệ sinh xong ra, mà thường á em quen cái con đường đó, mà thường nhà em cũng không có tối thui, đèn bếp vẫn mở một cái đèn nhỏ cho nên là em không có mở đèn. Thì khoảng cách mà từ cái phòng em đi ra cái đèn bếp rất là ngắn, em định là đi ra tới bàn bếp em mới mở cái đèn, thì xong đi vô á là em đã tắt rồi. Thì sau khi mà em tắt á là em chỉ còn khoảng 5 bước chân nữa là tới cửa phòng em á, thì em thấy một cái bóng đi xẹt qua trước mặt, đi thẳng vô phía bàn thờ luôn.
Lúc mà đúng là đi đi từ restroom đi về hả?
Sao hả, kiểu em lạnh sống lưng, kiểu em hoảng hồn mà em chạy, mà em mở cái cửa mà em sợ mở không kịp luôn á, em chạy vô em chùm mà làm ngủ em lắm, mẹ em ngủ mất tiêu rồi. Sợ lần lần đó là cái lần mà em thấy một cái bóng trong nhà mà em không dám kể mẹ em, tại mẹ em sợ má.
Thì cái đó cũng được gọi là một cái incident nhỏ, thì nó chỉ lướt qua thôi mà mình chưa kịp hoàn hồn,
Em
mình
thấy
chưa
rõ
kịp
là một cái bóng của người luôn á.
thì mình chưa kịp xác định, hiểu không? Ok thì okay, quay lại cái nhà cũ của Holly thì một cái hai còn hai cái incident nữa, một cái là Holly bị, một cái là mẹ mẹ kể lại. Thì Holly bị là nhà nè. Đêm á, thì hai mẹ con tối về hai mẹ con hay ngồi coi phim. Thì không biết làm sao cái toilet nhà Holly thì mấy bạn có biết là ở trong cái toilet khi mà mình mở cái nắp bằng xi men nó lên á, thì ở trong đó là một cái bộ phận mà giống như là có một cái phao, xong rồi nước dâng lên thì cái phao đó nó sẽ làm cho nước ngưng lại. Rồi khi mà mình đi vệ sinh xong mà mình bấm nước, nước trong bồn nó sẽ xả ra, xong bắt đầu nước ở ngoài nó sẽ tự động nó chui vô cái bồn nó nâng cái phao lên, nó ngưng đúng không? Thì khi mà cái phao nó được lên tới đỉnh đầu, tự nhiên cái dòng nước sẽ được ngưng, là không, nó không rỉ nước nữa. Thì cái toilet nhà ở lì không biết tại sao mà cứ 45 phút là tự động nó bơm nước vô một lần, cứ 45 phút là bơm nước vô. Thì trong vòng 45 phút đó là nước nó cứ rỉ ra. Thì khi mà nước nó rỉ ra tới một cái mức độ mà nó thấp quá đó, thì cái phao nó sẽ bị hạ xuống đúng không? Hạ xuống thì nó sẽ mở cái van nước. Khi mà nó mở cái van nước thì nước chui vô, xong bắt đầu cái phao nó lại nâng lên, xong nó lại đứng. Xong cái nước lại rỉ ra, cái nó lại xả nước, cái nước lại trôi vô ra. Thì mỗi lần mà nó bơm nước vô thì các bạn biết cái tiếng của cái toilet khi mà nó bơm nước vô đó, nó kêu e, khi nào đầy ra nó mới ngừng đúng không? Thì cứ 45 phút nó kêu một lần, 45 phút kêu một lần. Xong cái hai mẹ con kiểu cũng cái
Quen
này
với cái
kỳ
chuyện đó hả?
à. Xong mẹ mẹ kêu một lúc lâu luôn, mẹ mới nói là vô vô coi cái toilet nó bị sao coi, mà sao nó cứ xả nước vậy hoài. Thì lúc mà là vô bấm nước xong cái đứng đợi cái nó lên, cái nó đứng, cái nó ủa nó có chuyện gì đâu ta, cái vừa đi ra cái nó lại xì nước, cái nó lại kêu vậy nữa. Thì lúc đó mới vô mở cái bồn lên á, lấy cái nắp mở cái bồn lên, thì ở ngay ở giữa cái miếng nhựa mà nó có một cái miếng cái dây sắt mắc vô, khi mà mình bấm á, khi mà mình bấm nước thì cái bấm đó nó sẽ kéo cái dây xích đó, thì nó làm cho cái nắp nhựa đó mở ra thì nước nó sẽ xả xuống dưới cái bồn đúng không? Thì ngay ở chỗ cái nắp nhựa đậy lại á, có một cái tấm hình. Thì cái tấm hình nó không có gì ghê hết, tấm hình nó chỉ là hiện tại bây giờ thôi, thì không hoàn toàn không nhớ cái tấm hình nó là cái tấm hình gì. Chỉ nhớ nó là không nhớ rõ về từng nét nó là cái gì đâu, nhưng mà nó chỉ là một cái tấm hình của một cái thằng bé người châu Á. Nhưng mà tấm hình này không phải là tấm hình chụp, mà nó giống như là một cái tấm bìa của magazine, của một cái tấm tạp chí mà được cắt ra thôi. Harley nghĩ lại thì Harley, tại tấm hình này nó không có vết gấp, không cũng không có vết gọi là gấp lại. Tại nếu mà nó gấp lại thành từng cái miếng, gấp lại thành một cái hình vuông nhỏ, thì anh nghĩ đơn giản nó chỉ là một cái miếng mà người ta cắt ra từ một cái tờ báo, xong người ta gấp nhỏ lại để người ta sửa một cái gì đó trong cái bồn đó, hiểu không? Giống như là một cái kẻ người ta nó bị hở hay gì đó, thì người ta nhét cái miếng giấy vô là nó sẽ sửa lại được, thì vô tình cái miếng giấy nó rớt ra thôi. Nhưng mà cái tấm hình này thực sự không không có vết gấp, nó là một cái miếng rõ ràng, nó là một cái miếng được cắt ra, hiểu không? Mà nó nằm trong nước, nằm ngay trên cái miệng bồn. Thì lúc mà Holly rút cái tờ đó ra dục vô sọt rác á, thì lại nghĩ trong đầu như là nếu mà dục giờ dục vô sọt rác thì ngày mai kể sẽ không ai tin mình hết, mới dục cái tấm hình nó ngay bên cạnh cái sọt rác để ngày mai kể. Thì trong nhà lúc đó chỉ có ba mẹ thôi chứ ai giờ, cái hỏi ủa ba ba có vô ba ba ba, ba sửa gì trong toilet không, mà tự nhiên hôm qua nó thấy tấm hình này nằm trong cái bồn cầu. Xong cái ba nói không đâu có sửa gì đâu, mà lúc đó ba nhìn ra lại ba cũng kiểu là chết mày rồi, kiểu vậy phải không? Cái ba kiểu thái độ ba kiểu là chết mày rồi, kiểu vậy đó. Còn mẹ thì hoàn toàn không dám kể cho mẹ nghe luôn, tại vì mẹ cũng sợ, tại vì mẹ mà đã sợ thì coi như là Harley hồi đó mà mẹ mà sợ mà bắt Harley về sớm là không đi đâu chơi được luôn á, cho nên là không có dám kể cho mẹ nghe, em chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng mà đó là một cái mà mình cần phải suy nghĩ luôn á. Còn một cái chuyện incident nhỏ nữa là có những cái đêm mà kiểu như mấy mẹ con ngồi chơi rồi coi phim trẻ rồi ngủ lại trong phòng luôn á, thì nửa đêm thì mẹ hay dậy, xong rồi mẹ kêu chứ hà 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 hà, mẹ giống như mẹ lay Harley coi thử Harley còn 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 ở đó không á. Thì hỏi gì mẹ kêu không, mẹ lay coi thử con còn nằm đây không, tại nãy mẹ thấy có mấy đứa bé nó nhảy 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 ở giữa cái giường.
Ghê quá.
Kể nó cứ đứng ở giữa giường nó nhảy á, mà mẹ nói là lâu lâu mẹ thấy, nhưng mà mẹ muốn biết có phải là anh không, hiểu không? Lâu lâu mẹ thấy cái này cái kia mà mẹ muốn biết phải là anh không, thì mẹ hay lay, mẹ hay kêu hạ, nửa nửa đêm mẹ hay lay kêu hạ ngủ chứ con, là hiểu không? Mà thường thường thì anh hay ngủ trễ, bữa nào anh ngủ trễ, thì hay là hồi xưa á, cũng có nhiều đêm hay qua chăm Hilton á, hay ngủ với mẹ, thì cứ thấy mẹ mà kiểu ú ớ hay là quậy quậy cự quậy cự là anh kêu mẹ dậy, thà kêu mẹ dậy, hiểu không? Đó, lúc thì giống như em vậy đó. Nghe em ú ớ là anh kêu em dậy liền à, thà là anh kêu em dậy chứ không kiểu để em ú ớ vậy, hiểu
Thì tất nhiên phải kêu vậy
không nha?
rồi.
Thì anh hay kêu vậy lắm. Thì nói chung là hồi mà anh ở cái nhà cũ anh không có sợ gì hết
Phải
á,
không?
ý là mình không sợ được cái nhà của mình, tại vì nếu mà mình sợ cái nhà mình về đó mình ở hàng ngày mà sao mình sợ cái nhà của mình được. Nhưng mà có những thứ mình sẽ nhịn chứ, giống như ban đêm mà khát nước thì sẽ nhịn, hoặc là mình sẽ chuẩn bị trước là trước khi mọi người đi ngủ thì mình cũng sẽ đi vệ sinh luôn.
Mẹ
Qua
của Holly á rất là thích kêu Uyên xuống, tại vì cô nói là có Uyên ngủ với cô á, cô không có bị bóng đè, cô cũng không có gặp ác mộng hay không có thấy cái này cái kia.
với lại
Nhưng
vui.
mà mỗi lần mà Uyên về á là cô hay thấy mấy đó. Em không biết tại sao.
Chắc có một cái khí khác hay là một cái người khác vô, thì cái
Energy.
anh nghĩ là mẹ kiểu có em vô thì kiểu cái đầu óc nó tập trung những cái chuyện vui rồi chơi rồi ăn rồi uống, thì nó không suy nghĩ. Thì đó là tất cả những cái incident mà Harley gặp.
Bữa mẹ kể em cái nhà cũ á, bữa mẹ nằm mơ thấy, không phải nằm mơ hay là có mở mắt không nha, mà mẹ thấy là ông bà ngoại đi vô nhà bằng đường cửa sổ đi thăm mẹ
Hồi nào? Hồi xưa hả?
hồi xưa.
Lúc mà còn ở đó hả?
Không nhớ là cái nhà condo hay là cái nhà đó, nhưng mà có lần là mẹ thấy ông bà ngoại mở cửa sổ đi vô phòng
Vậy à.
với mẹ.
Nói chung mẹ gặp nhiều lắm. Lúc ông nội mất mẹ cũng gặp ông nội mà.
À, nhắc cái gặp em ấy có cái chuyện để kể là bà ngoại Uyên, Uyên đi Mỹ được 2 năm á, thì bà ngoại Uyên mất, bà ngoại mất tới đây cách đây cũng được 5 năm rồi. Thì cái khúc mà bà ngoại mới mất á là trong nhà ai cũng sợ ma đó.
Mấy bà gì hả?
Gì mấy mấy gì Uyên sợ ma, xong rồi kiểu tụm qua nhà ở chung, ngủ chung một cục vậy đó, tại vì không ai dám về nhà của mình ở đó, sợ cái ngủ. Cái Uyên á, trong nhà Uyên với một dì nữa thì giống như dì Út. Dì Út Uyên thì không có sợ máy, Uyên cũng không có kiểu Uyên không có suy nghĩ nhiều. Thì bữa đó chỉ có Uyên với lại dì Út ở nhà thôi, mọi người đi làm hết trơn rồi. Mà Uyên biết là lúc đó chỉ có một mình Uyên nhà thôi. Mà Uyên khoảng giấc 1-2 giờ trưa, cứ Uyên nghe một cái tiếng mà giống như là một cái container bằng nhựa, có cái nắp ở trong đó, nó nằm ở trong một cái bao ni lông, mà nguyên cái bao ni lông đó nó rớt xuống đất, nghe một cái bịch, mỏng như là cái bịch, cái đồ nhựa đó nó rớt ra ngoài sàn vậy á. Thì Uyên đi ra, Uyên coi, Uyên nghĩ là dì Út Uyên dạy, Uyên tính rủ ăn cơm. Mà đi ra thấy không có ai hết trơn, mà cũng không có cái bao ni lông nào rớt luôn, cũng có đồ nhựa gì rớt luôn. Mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chắc nghĩ chắc nghe nhầm, xong đi vô. Rồi cũng cách đó vài hôm hay gì á, thì ở ngoài phòng khách của nhà dì Uyên có một cái ghế mà có bánh xe ở dưới á. Mà cái ghế lúc nào cũng nằm đúng một cái chỗ đó thôi. Nhưng mà hôm đó Uyên lại buổi trưa trong nhà, cũng có một mình Uyên với lại dì. Uyên nghe cái tiếng kéo ghế đó, giống như là cái ghế di chuyển, nghe cái bánh xe di chuyển. Mà hồi xưa bà ngoại là cả ngày bà ngoại chơi ở ngoài phòng khách, mở tivi coi vậy đó. Xong cái buổi chiều hôm đó, cái Uyên hỏi dì Uyên là hồi trưa dì có đi ra ngoài, ra phòng khách rồi kéo cái ghế không, gì đó không có. Xong cái Uyên nghĩ trong đầu, rồi đây là bà ngoại về rồi. Nhưng mà tới đó em cũng không có sợ, tới bây giờ em ở trong đó em vẫn không có sợ, tại em nghĩ là bà ngoại của mình mà đâu có sợ đâu. Nhưng mà những cái chuyện đó em chưa bao giờ em kể cho mẹ em nghe, tại mẹ em sợ.
Đúng rồi. Nghĩa là người thân của mình thì mình không có lý do gì mình phải sợ, chẳng qua là mình cái cảm giác sợ đó nó bị trộn lẫn với cái cảm giác là mình chưa có chấp nhận được cái sự việc vừa xảy ra với mình chưa có ok được với nó thôi.
Ví dụ mà nói không sợ ma thì không phải, Uyên là một người rất rất cực kỳ sợ ma luôn, nhưng mà cũng thích coi phim ma, nhưng mà rất là sợ chứ không phải là không sợ, nhưng mà sẽ có sợ theo cái kiểu là vẫn giữ được bình tĩnh chứ không phải là sợ xong rồi kiểu xỉu la ầm lên, không phải kiểu đó.
Anh thì khác nha. Anh nghĩ là anh là một người sợ ma, mà nếu mà lỡ mà anh có gặp thì anh nghĩ là nếu mà anh mà đã xác định, nếu mà anh chưa xác định hoàn hồn lại được thì không sao, có thể sau đó anh sợ. Nhưng mà nếu mà anh đang gặp mà anh xác nhận được là anh đang gặp luôn á thì anh cầu cho anh xỉu ngay tại chỗ. Hoặc là anh sẽ kiểu làm sao cho anh xỉu. Chứ anh không thể nào mà chịu đựng được cái cảm giác mà đứng đó sừng sững mà nhìn vậy đâu.
Ghê quá à.
Nhưng mà Holly nghĩ đơn giản á là
nếu lúc nào em cũng suy nghĩ, hay là lúc em sợ em suy nghĩ là con sợ lắm, đừng cho con thấy nha.
Anh thì anh suy nghĩ là ma nó cũng chỉ là cái tên gọi, giống như có người khác gọi mình là con người thôi, hiểu không? Thì giống như là một cái giờ em gặp người ngoài hành tinh đi thì em sẽ có cái tên gọi khác cho họ, đúng không? Họ gọi mình là con người. Thì cái thế giới kia thì mình gọi là ma, hoặc là mình gọi là linh hồn, chỉ vậy thôi. Còn bây giờ cái chuyện ma hay linh hồn đó là người như thế nào, họ có hại mình hay không, thì cũng giống như con người mình sống với nhau. Nhiều khi mình ở ngay bên cạnh một cái người ăn trộm ăn cướp, hay là một cái người vừa mới hành hung một ai đó, đánh với ai một ai đó chạy với đâu, hiểu không? Mình cũng không biết được, cho nên là đối với anh thì mình không làm gì người ta thì chắc chắn người ta sẽ không làm gì mình. Với lại cái quan trọng nhất là cái niềm tin trong con người mình vẫn phải mạnh hơn những cái mà áp lực bên ngoài, hiểu không? Còn thí dụ như bên Mỹ thì khi mà các bạn coi phim Mỹ thì họ sẽ hướng về cái thế giới của thánh kinh nhiều hơn. Thì trong thánh kinh thì người ta chỉ phân loại ra là khi mà mình chết thì mình sẽ về với Chúa. Còn hai phên thì chỉ có một bên là bên Đức Chúa với lại một bên là quỷ. Bên đạo Phật thì người ta gọi là bên thiện với bên ác. Thì quỷ ở đây là nhiều người ta nói như vậy thì nó sẽ có nghĩa bóng nghĩa đen là cái tâm mình thiện hay cái tâm mình ác, hoặc là cái nghĩa đen á là mình gặp quỷ thật. Mà trên đời này có quỷ, cũng có Chúa. Mình
em
là
cảm
con
giác
người
như
giữa.
Là cái giấc mơ mà anh thấy sau em á, cái người đàn ông đó như quỷ.
Đúng rồi. Nhưng mà
tại
anh,
vì
đúng, anh
thánh đó đâu có hỏi.
Tại vì anh cũng đâu gặp người đó bao giờ đâu, hiểu không? Với lại cái hình ảnh thì anh nghĩ là cũng da cũng rất là giống. Nhưng mà anh lại rất là vui.
Tại sao?
Tại vì anh cảm thấy cái lòng tin mình nó vững mạnh tới mức mà ví dụ người ta hỏi mình không cần phải trả lời cái kiểu như là mình đứng mình suy nghĩ, hiểu không? Mình lại vui vì cái đức tin của mình nó mạnh.
Thì nãy giờ mình nói hơi nhiều về cái chuyện ma, lại ma quái rồi giấc mơ này nọ, thì bây giờ mình chuyển sang một cái nhẹ nhàng hơn, nó cũng rất
Thuộc
là,
về
nó
tâm
rất
linh.
cũng rất là tâm linh đúng rồi, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, không phải là kiểu ma quỷ này nọ. Thì em nhường cho Holly kể.
Thì hồi xưa lúc mà Uyên với Holly mới quen nhau á, thì có đi chơi ở một cái nơi khác. Lúc đó thì tụi mình có quen với một người bạn, thì người bạn này có dẫn tới một cái nơi đó. Thì nói chung là những người ở đây á thì chỉ có ở một thôi, chỉ có một người thôi, nhưng mà ở trong đó thì có rất là nhiều những người phục vụ khác nhau, giống như là quét dọn rồi làm việc thiện hay này nọ đó. Thì nói chung là mình cứ vô đó mình ngồi, xong rồi cái cũng không có phải là tới lượt hay tới turn hay tới ai hết trơn á. Mình cũng không biết là khi nào người ta mới gặp mình, mà mình cũng không biết là ai là sẽ người được đi trước. Chứ mình ngồi đây cũng mình cũng không thể nói là Uyên em đi trước đi rồi lát anh đi sau, không nói vậy được luôn. Người ta ra người ta kêu ai thì người đó đi thôi. Thì khi mà anh kể về cái chuyện của anh trước hả?
Tại vì á, Uyên với Holly cùng đi tới cái nơi đó, nhưng mà cái lần mà Holly đi á là lúc chưa quen Uyên.
Chưa quen à?
Còn cái lúc mà lần Uyên đi á là tại vì Holly đã từng đi rồi, cho
Cho
nên
nên
là
anh không
Holly
đi
không có
nữa
vô.
à?
Đúng rồi.
Thì ok, kể về cái lần anh đi đi nha. Ok, thì cái lần anh đi á có hai chuyện mà xảy ra trước khi anh vô. Ở trong nhóm á có một cái người bạn, thì ngay từ ngày chơi với nó thì cứ biết tên nó là Kevin thôi, đâu có biết tên tiếng Việt của nó đâu. Thì tự nhiên cái bữa đó cứ kêu nó là Kevin Kevin, hiểu không? Nó chơi với nó thì cứ kêu nó Kevin. Xong rồi cái đến lúc mà cả đám vô thì tự nhiên cái người đó họ ra họ nói là ở đây ai tên là Trung, hiểu không? Thì cả đám nhìn qua nhìn lại, ô đâu ai tên Trung đâu. Thì thằng Kevin tên nó là Trung, người tiếng Việt á, thì nó vô trước. Nó vô xong rồi một hồi nó đi ra, cái hỏi sao mày vô đó rồi sao, thì nó kêu là không biết, không hiểu sao mà ngay cả bạn bè chơi thân nhất với nó luôn cũng không có biết là lúc mà mẹ mẹ mất á thì có đưa cho nó một cái dây chuyền, mà nó vì vì nó đi chơi nó không có đeo, nó cứ để ở nhà. Thì vô trong một cái là người ta hỏi là cái dây chuyền mẹ cho đâu sao không đeo. Thì ngay từ cái câu nói đó thôi á là nó đã giống như là bị thuyết phục á, giống như trẻ mà con trai hai mấy tuổi mà ở Mỹ nữa thì đâu có ai tin mấy chuyện, thật sự không ai tin mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà không biết sao mà nói câu đó thôi là nó lúc đó là nó ngồi nó nghe. Còn cái câu chuyện thứ hai mà dính dáng tới Holly á là Holly là con một, ông bà ngoại thì mất rồi, mà còn một cái chuyện nữa là lúc mà Holly vô thì người ta có để những cái lá bài theo từng cặp, rồi từng con, từng cái con bài bài đơn, rồi từng cặp bài. Thì những cái câu hỏi như là ở nhà con có anh chị em gì không, thì mới nói là dạ không, nhà con thì có một mình con là con một thôi. Thì cái tấm bài con xì á là đã để sẵn rồi, thì đã lật lên kêu là để sẵn ở đây rồi. Ông kêu là ông bà ngoại gọi là ông bà của con đâu, thì kêu là ông bà ngoại con mất rồi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn còn ở đây. Thì cái người đó mới nói là ông bà con ngồi sau lưng con á. Rồi mới hỏi là nhà con có nuôi chó không, thì nó thì lúc đó là nhà Holly chưa có nuôi chó, lúc đó chưa có nuôi hiệu tật, là chưa có gặp Uyên mà. Thì nói là Holly có nói là mẹ con thì rất là thương chó, nhưng mà nhà con thì chưa bao giờ nuôi chó hết. Thì người đó mới nói là con chó nó ngồi sau lưng con á. Thì lý do mà tại sao có con chó ngồi bên cạnh là từ hồi mà ở Việt Nam lúc mà mẹ mang bầu Holly á, thì ở Đà Lạt á thì nó mưa dầm, cho nên mưa dầm thì nó rất là trơn trượt, nó rất là nhiều rong rêu. Thì mẹ có vô tình bị té, thì lúc mà té xong thì lúc mà té thì lúc đó nhà rất là nghèo, đâu có tiền đâu mà đi khám bác sĩ hay là khám thai đâu. Thì chỉ có biết là nhà có nuôi một con chó màu đen thì mới đi bán cho một cái người khác, rồi lấy cái tiền đó để mà đi khám bệnh. Thì mẹ mới nhớ là cái lúc mà đưa nó qua nhà người ta thì nó khóc quá, cho nên trong đầu mẹ lúc nào cũng nhớ mãi cái hình ảnh con chó đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà mẹ rất là thương chó. Mẹ hay là thương chó là cực kỳ thương chó luôn á. Nói chung là thương, rất là thương. Và đó cũng lý do tại sao có con chó đó. Thì Holly cũng đã từng nghe về câu chuyện con chó đó rồi. Thì
Con
Holly
chó màu đen đúng
con chó
không?
màu đen
Cho
thì
nên là khi mà người đó nói với anh là có một con chó màu đen, cho
Ừ.
nên là anh
Chứ anh
tin.
hiểu được liền, không? Mình thấy được cái sự kết nối ngay đó liền. Tại vì nếu mà nói là ồ ông bà con ngồi đó, hay là có người đi theo con, hay là nói những cái thứ đó, thì anh cảm thấy nó rất là bình thường. Tại vì bình thường ở đây là không phải là vì cái người đó họ nói ra cái câu chuyện mà mình cảm thấy cái câu chuyện người ta nói với mình là bình thường, mà là mình đã nghe nhiều câu chuyện kể về những cái sự việc như vậy rồi. Và cũng như là mình coi tivi mình cũng đã thấy nhiều cái chương trình tâm linh, hay những cái câu chuyện tâm linh người này kể như Huỳnh Lập hay kể, thì những cái chuyện đó nó gọi là những cái chuyện common, nó rất là bình thường. Nhưng mà có những cái mà tâm linh hơn, dính dáng tới cá nhân. Thí dụ như là tại sao lại phải là một con chó mà không phải là một con mèo? Tại sao phải là dây chuyền của mẹ mà không phải là đồng hồ của ba? Tất cả những cái chuyện đó thì nó sẽ tâm linh hơn một chút xíu, ngoài những cái chuyện như là ồ ông bà ngoại con phù
Nó
hộ con.
đáng tin hơn.
Ừ, giống như ở cái lứa tuổi đó thì 50-50, có người còn có người không, đúng không? Thì nếu mà nói là ông bà ngoại con mất rồi, chỉ còn ông bà nội, thì người ta sẽ nói tiếp cái câu là ồ ông bà ngoại con ngồi sau lưng con nãy giờ kìa, thì người ta tiếp theo cái câu chuyện của mình thôi. Còn những cái chuyện cá nhân như là con chó nè, dây chuyền nè, hay là những cái vật mà cá nhân, thì phải có một cái sự gì đó thì người ta mới biết được những chuyện đó, hiểu không? Ngay cả bạn mình cũng không biết cái dây chuyền đó là của mẹ nó cho mà, đúng không? Thì đó là cái mà mình cảm thấy có cái sự tâm linh ở đó. Mà có nhiều cái chuyện mà xảy ra sau khi mà Harley đi cái nơi đó về, thì có một vài chuyện xảy ra là họ có nói với mình là tháng này con nên cẩn thận, tại vì có người sẽ tiểu nhân sẽ hại, hay là tháng này không nên đi đường không, nên đi đường bộ hay đi đường biển, hay là ồ tránh lái xe trong những cái tháng này tại vì có khả năng sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Thì em có nhớ cái đợt mà anh bị đụng xe mà đi từ nhà em về không? Mà lúc đó Harley bị đụng xe là hoàn toàn là kiểu như là không phải là lỗi của mình, cũng không phải là lỗi của mình, mà nghĩ là nếu như ai trong trường hợp của Harley thì cái phần trăm mà xảy ra cái chuyện đụng xe rất là thấp luôn. Tại vì ở trên highway thì xe nó bị kẹt xe, thì nếu mà có bị đụng xe cũng chỉ là va chạm thôi, giống như là đụng đụng cái nhẹ thôi, chứ không phải là đụng cái kiểu như Harley là
Quay xe vòng vòng.
quay xe vòng 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 luôn. Nhưng mà nó câu chuyện là như này, lúc đó Harley đang lái xe từ trên nhà Uyên về, thì đang đi trên highway, thì highway bị kẹt xe, thì vô tình mình là cái người cuối cùng ở trong cái dòng xe đó thôi, mình là cái xe gần cuối ở trong cái dòng xe đó. Thì khi Harley thắng lại thì cái người ngay sau lưng Harley thì họ lại không để ý là Harley đang thắng lại, họ cứ nghĩ là cái highway đang chạy rất là bình thường. Thì khi mà họ nhận ra là xe Harley đang thắng thì họ đã quá sát rồi, họ đạp thắng cũng không kịp, cho nên họ mới có một cái ý định là lách qua cái lane phía bên trái. Thì khi mà họ lách nhanh qua cái lane phía bên trái thì làm cho cái người đang đi cái lane phía bên trái họ phản xạ, họ lại bẻ tay lái qua bên phải. Tại vì lúc đó Harley đi lane giữa, thì bên trái là một cái lane, bên phải là một cái lane, nhưng mà cái lane bên trái bên cạnh nó là cái bờ bê tông, cho nên khi mà cái xe ở lane giữa mà quẹo qua lane trái thì cái người bên bên cái lane trái đó đó bắt buộc họ họ phải quẹo phải, họ không thể nào quẹo trái, tại quẹo trái lại vô cái bờ bê tông liền, cho nên họ quẹo phải. Thì trong cái quá trình mà bà quẹo phải á, thì bà lại cắt ngay cái đuôi xe của Harley, xong rồi cái xe bà thì nó lật ngang, còn xe Harley thì quay 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 vòng vòng.
Ủa là người đó có cảnh báo cho anh là cái vụ đụng xe đó đó
Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian người ta nói là từ tháng 8 tới tháng 12, hoặc là từ tháng 8 tới 11, thì cẩn thận khi mà đi xe cộ thì có thể xảy ra chuyện đụng xe. Thì cái chuyện đụng xe nó xảy ra vào cuối tháng 11 đầu tháng 12. Còn từ cái hồi đó tới bây giờ thì cũng là 5 năm Harley đi cái chỗ đó rồi.
Đau hơn chứ.
Hơn á,
Em mới là 5
à,
năm.
5 6 năm, có như là nói chung là rất là lâu rồi Harley chưa có đi lại cái chỗ đó. Nhưng mà Harley nhớ hoài một cái khoảng thời gian mà sau khi người ta nói những cái chuyện đó cho mình thì người ta sẽ nói tiếp về tương lai của mình, chứ người ta ở đây người ta không nói những chuyện xấu, người ta chỉ nói là cẩn thận cái này cẩn thận cái kia. Nhưng mà đại đa số người ta sẽ nói với mình là học hành của mình sẽ như thế nào, rồi sự nghiệp, rồi mình có cái gì muốn
Tới
hỏi
bao
người ta,
nhiêu tuổi là cái
rồi
gì
cái người kia có thương con không như thế nào. Thì lúc mà Harley đi, Harley nghĩ là Harley 21 hay 22 tuổi gì đó, thì người ta nói là 26 27 tuổi thì nghề nghiệp ổn định.
Tức
Ba
là bây giờ
nhà
nghề nghiệp anh đã ổn định chưa?
thì hiện tại thì nghề nghiệp Harley là đã ổn định rồi. Thì Harley nghĩ là cái chuyện ổn định ở đây là ổn định như vậy nè, mình ổn định trong tâm lý á. Có nghĩa là Harley không biết là khi mà các bạn nghe podcast của Harley với Uyên thì các bạn có hiểu là đôi khi là mình có làm một cái công việc tốt, người ngoài nhìn vào bảo là công việc đó là công việc tốt, ráng giữ đi thế này nọ, nhưng mà trong lòng mình thầm thẳm mình sẽ biết là mình không thuộc về nơi đó, hay là nơi đó không phải là nơi mà khai thác mình một cách triệt để, hoặc là mình sẽ cảm thấy không có gọi là sao em, không có được thoải mái, không phải thoải mái mà
Không ổn định.
không phải không có phải mình không hết sức được á, nó không phải là cái mà mình làm á, hiểu không? Thì giống như là bản thân mình đẻ ra là một người đầu bếp mà mình lại chọn cái công việc sửa xe thay vì ở trong nhà bếp thì mình sẽ cảm thấy, hiểu không? Thì ổn
Thì
định,
Uyên với bạn Holly có nói về cái chuyện công
đúng,
việc trong ở tập 7
đúng
và tập
rồi,
trước. Cái tập này thì các bạn có thể nghe nếu mà các bạn chưa nghe.
đó. Thì Holly cảm thấy ổn định nhất là trong lòng của mình ổn định, mình không có bao giờ có câu hỏi là mình còn làm được cái gì nữa, hay là thực sự mình là làm gì hay này nè, mình không có còn những cái câu hỏi vậy nữa. Thì Holly cảm thấy ổn định là ổn định tới lúc đó. Thì theo như cái khoảng thời gian mà mình nghe cái người đó nói thì mình cảm thấy nó hợp lý cho tới bây giờ.
Rồi nói gì nữa?
Thì sau cái tuổi 26, 27 nghề nghiệp ổn định á, thì những cái sự việc ngay sau đó thì chưa có nói tới, có nghĩa là không phải chưa nói tới mà chưa có tới, cho nên không biết nó có đúng hay không. Nhưng hiện tại tới cái khúc 26, 27 tuổi, nghề nghiệp ổn định thì nó đã xảy ra rồi. Tại vì hiện tại anh cảm thấy anh rất ổn định.
Uyên khi mà Uyên đi tới gặp cái người đó thì tại vì Holly đã đi rồi cho nên là Holly không, bữa đó Holly không có vô,
Đúng
Uyên chỉ
rồi.
vô là những cái bạn còn lại. Thì khi mà người đó nói với Uyên, hỏi với Uyên, không phải hỏi mình nói sao ta, kiểu là cái thằng mà ngồi ngoài đó nó đợi con, nó thương con lắm á, nhưng mà lại nghĩ trong đầu là ủa mình đâu có nói với người ta là có ai đợi mình ngoài xe, nhưng mà trong đám đó không phải có mình Uy mà con gái, mà có bạn bạn khác là con gái nữa, sao người đó không nghĩ là cái bạn này là bạn gái của cái người ngồi ngoài đợi là Holly, mà tại sao là Uyên, là làm sao người ta biết được, hiểu không? Xong Uyên kiểu thôi này là đáng tin đáng
Chúng tim đen
tin.
đáng tin đáng tin.
Nhưng mà có nói là cái phần, tại vì Uyên không có nhớ hết từ đầu tới cuối, tại nói cũng khá là dài, Uyên không có nhớ hết. Nhưng mà Uyên chỉ nhớ những cái điểm mà đỉnh điểm thôi. Có một ba cái điểm quan trọng là nói cái đó là có người ngoài đợi con, rất là thương con. Với nói cái thứ hai là năm 28, 29 tuổi á là ổn định nha con. Và tới 82, 83 là đi nha con, là đi tức là chết á. Nhưng mà cái anh không muốn nói cái phần 32, 33 tuổi của anh,
Không phải là không nói mà chẳng qua là
tại vì em muốn nói nó mới make sense với cái của
thì
em.
nói trước bước hôm qua,
Đúng
thì nói chung
rồi.
cái người đó họ nói với Holly là 26 27 tuổi là nghề nghiệp ổn định, 31 đến 32 tuổi á là lúc đó là tiền,
Thấy
là bắt đầu tiền bạc nó vô. Thì người ta có nói với Holly là nhớ là lấy thúng hứng tiền nha,
khi nào mà bệnh viện hết thuốc thì con mới hết
thì
tiền.
lúc đó người ta nói Holly là khi nào mà bệnh viện hết thuốc á thì lúc đó con mới hết tiền. 84 đi nha con. Thì Holly nghĩ là cái nơi này không phải là cái nơi nói về những cái chuyện xấu, cái nơi này là một cái nơi rất là positive. Người ta chỉ khuyên răn, người ta nói báo cho mình biết những cái chuyện mình nên cẩn thận, những cái chuyện lặt vặt á. Nên coi cẩn thận là tháng sau bị té, cẩn thận bệnh tật, cẩn thận đừng có đi xe cộ,
Thì
phải
giống như Tử Vi cũng nói với mình
đúng
những
rồi,
cái đó, nhưng
cái
mà
này là
cái
bệnh tử
mà
vi á.
Uyên với Holly, Uyên muốn cắt cái chuyện này tại vì thấy cái của Uyên với của Holly nó khá là khớp nhau, tại vì năm mà năm 28, 29 mà Uyên ổn định cũng như cũng cùng cái lúc mà Holly turn 32, 33 tuổi, đúng không?
Cho nên là cái khoảng thời gian nó khớp với nhau.
Thì nếu mà anh mà thấy húng đứng tiền là em ổn định rồi đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là thôi nghĩ là những cái chuyện khác thì người ta sẽ không có chi tiết lắm. Sau đó thì người ta sẽ nói về cái tướng số của mình, người ta sẽ nói về cái lông mày này là lông mày như thế
Em không
nào,
nhớ có nói tướng số hay
mũi này
không.
là anh có nhớ nói là mũi này là mũi như thế nào, rồi cái vòm miệng hay là cái đầu lưỡi là người nhân hậu đó. Nói chung là người đó có nói một cái đúng là cái tính của Holly thì không bao giờ giận ai, có nghĩa là ngay cả khi là người ta làm lỗi với mình, hiểu không, mà người ta chỉ cần kiểu như là tao lỡ rồi thôi, mày đừng, mày bỏ qua cho tao đi, thì Holly sẽ kiểu như là
Quên
bỏ
luôn.
quên luôn, không không bao giờ nhớ về những cái vậy nữa, hiểu không? Thì ổng có nói cái đó, nói là người dễ tha thứ, dễ dễ quên, dễ tha thứ. Thì cái đó đúng, tại vì Holly không có để bụng mà gọi là sâu sắc, hiểu không? Đó thì đó là cái phần tâm linh mà gọi là vô tình hả, vô tình được gặp cái chuyện đó. Tại vì thực sự Holly với Uyên cũng không phải là đi tìm tới cái đó để xem hay gì hết, nói chung là vô tình. Thì một cái sự ngẫu nhiên mà mình đi chung thì mình gặp vậy thôi.
nha. Và đó là chuyện tâm linh của Uyên và Harley. Nếu mà tập này mọi người thích thì năm sau Halloween mình sẽ có một cái tập như vậy nữa. Tại vì bản thân Uyên với Harley rất là sợ ma luôn á mọi người. Cho nên là
Làm cái tập này cũng rất là
Uyên
căng
tưởng tượng là lát
thẳng.
nữa Uyên phải ngồi mà Uyên edit cái podcast này là Uyên sẽ rất là rợn người luôn. Cho nên là năm nếu mà các bạn thích cái tập này thì năm sau Halloween Uyên với lại Harley sẽ có một cái có những cái câu chuyện khác cho năm sau. Và yeah, hy vọng là các bạn thích. Và các bạn nhớ follow Uyên và Harley ở trên Instagram. Instagram của Uyên là Hạ Uyên thêm một chữ N nữa. Và Instagram của Harley là harley.realestate. Và Instagram của The IUF Show là The IUF Show. Thì mình sẽ có những cái update và những cái hình ảnh của cái podcast ở trên đó. Và cũng như là Uyên với lại Harley rất là thích nhận những cái feedback từ mọi người về từng tập của mỗi tuần, cũng như là DM những câu chuyện của các bạn để khi mà không biết là các bạn có cái chuyện tâm linh nào mà có thể kể cho Uyên với lại Hoa liền nghe, thì nếu mà mình collect được nhiều nhiều á mà đủ thời lượng á thì sẽ có một tập bonus mình sẽ đọc những cái chuyện của những cái bạn nghe gửi tới.
Nói chung là Harley rất là muốn dùng cái chương trình podcast này để tụi mình có thể kể câu chuyện của các bạn nữa, chứ không phải là chỉ kể câu chuyện của tụi mình không. Cho nên là nếu như các bạn follow The IUF Show thì chắc chắn các bạn sẽ tìm ra được Instagram của Uyên, mà tìm ra được Uyên thì chắc chắn sẽ tìm được Holly. Đó, nó sẽ là một cái dây chuyền như vậy. Ok, thôi thì tập này tới đây là hết. Bây giờ thì tụi mình sẽ phải tắt cửa, tắt đèn, đóng cửa. Không thôi người ta tới gõ cửa xin kẹo.
Em tưởng anh đang nói cái gì em sợ.
Nói gì?
Em đang nói gì tắt đèn đóng cửa là em nghe thấy ghê ghê.
Không.
Ok, bye bye mọi người.
Bye bye.